Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 21 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Ứng dụng cầu nguyện mới của Đức Giáo Hoàng, Click to Pray 2.0.
Vatican, ngày 19 tháng 10, Vatican đã giới thiệu phiên bản mới và cập nhật của ứng dụng cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, Click to Pray 2.0, một đề xuất kỹ thuật số được cập nhật, có thể được tải xuống trên nền tảng iOS và Android, cung cấp cho người dùng nhiều đề xuất cụ thể để cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha hàng ngày và hỗ trợ tiến trình Thượng Hội đồng.
Ứng dụng Click to Pray được giới thiệu bởi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng với sự cộng tác của Ủy ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục và Liên hiệp các bề trên tổng quyền quốc tế. Nó đề xuất nội dung mới cho việc cầu nguyện và đồng hành với hành trình Thượng Hội đồng đang diễn ra. Cha Frederick Fornos, dòng tên, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, lưu ý rằng, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, trọng tâm sứ vụ của giáo hội là cầu nguyện. Và vì lý do này, Click to Pray dự định trở thành nơi gặp gỡ cá nhân với Chúa và xây dựng cộng đồng cầu nguyện kỹ thuật số trên toàn thế giới. Bettina Raed, điều phối viên quốc tế của ứng dụng, giải thích rằng những người dùng giờ đây sẽ có thể tổ chức kế hoạch cầu nguyện cá nhân của riêng họ, thiết lập những khoảnh khắc cầu nguyện của họ mỗi ngày. Đối với những người không quen thuộc với ứng dụng có tùy chọn nhận thông báo và nhiều lựa chọn nội dung để cầu nguyện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày để truyền cảm hứng cho mọi người dấn thân hoàn toàn với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho những thách đố mà nhân loại đang đối mặt cũng như cho sứ vụ của giáo hội. Click to Pray hiện được phổ biến bằng 7 ngôn ngữ nhằm mục đích trở thành cầu nối giữa các thế hệ bằng cách thúc đẩy sự tương tác giữa những người dùng, bằng cách mang đến cơ hội tạo ra một không gian cộng đồng chung, nơi mỗi người dùng có thể đăng ý cầu nguyện của mình và chia sẻ những lời cầu nguyện trên toàn bộ mạng lưới. Nó cũng có một công cụ giảng dạy để giúp thực hành cầu nguyện ở mức độ sâu sắc hơn. Hiện nay ứng dụng đã tiếp cận hơn 2 triệu rưỡi người dùng trên tất cả các châu lục và cho phép hơn 400.000 người dùng cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo những ý cầu nguyện của Ngài.
Tòa Thánh khẳng định để giải quyết tham nhũng các chính phủ phải cộng tác.
Vina phát biểu tại cuộc họp thực hiện chiều kích kinh tế và môi trường năm 2021 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức ông Janusz Urbanczyk, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này, cho biết trong hoạt động chống nạn tham nhũng, các chính phủ không thể giải quyết riêng lẻ, nhưng phải cộng tác với nhau.
Tập trung vào chủ đề của buổi khai mạc kiểm tra thực hiện các cam kết của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu trong lĩnh vực chống tham nhũng và lãnh đạo tốt, Đức ông Janusz Urbanczyk nói, chống tham nhũng vẫn là một trong những hoạt động chính của tổ chức, và liên quan đến vấn đề này, điều quan trọng là phải nhắc lại các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về sự cần thiết phải chống tham nhũng và mối liên hệ không thể thiếu của hoạt động này đối với sự lãnh đạo tốt. Một điều khác nữa cũng cần phải nhắc lại, đó là trong Hiến chương về An ninh châu Âu năm 1999, các quốc gia thành viên đã nhìn nhận, tham nhũng đặt ra một mối đe dọa lớn đối với các giá trị được chia sẻ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Nó tạo ra sự bất ổn và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của an ninh, kinh tế và con người. Đức ông nhấn mạnh, tham nhũng là một hiện tượng không bị giới hạn bởi chính trị hay địa lý. Nó tồn tại ở các nước giàu và ở các nước nghèo. Bằng cách phản bội các nguyên tắc đạo đức và các chuẩn mực của công bằng xã hội, tham nhũng cản trở việc đạt được sự phát triển toàn diện và xóa đói giảm nghèo. Bằng cách làm suy yếu lòng tin vào các tổ chức công giữa chính quyền và người dân, tham nhũng làm tổn hại đến hoạt động hiệu quả của một xã hội được tổ chức tốt. Theo đại diện thường trực của Tòa Thánh, tham nhũng không phải là một vấn đề có thể giải quyết cách riêng lẻ giữa các chính phủ. Do đó, cần phải có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự, các tập đoàn, các tổ chức dựa trên đức tin và các cơ sở nghiên cứu trong việc hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia nhằm chống nạn tham nhũng. Đức ông kết luận, Tòa Thánh nhìn nhận rằng vẫn còn có những lý do quan trọng để Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu duy trì các vấn đề chống tham nhũng trong chương trình nghị sự. Một lần nữa, Tòa Thánh cảm ơn nỗ lực của ban tổ chức và mong muốn có những cuộc thảo luận toàn diện và hiệu quả trong các buổi làm việc tiếp theo.
Hội nghị quốc tế của Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice.
Vatican, Trong ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2021, Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice năm thứ 100 ủng hộ Đức Giáo Hoàng, tổ chức Hội nghị Quốc tế Liên đới, Hợp tác và Trách nhiệm, con đường duy nhất để đối phó với những thách đố.
Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice năm thứ 100 ủng hộ Đức Giáo Hoàng, một thực thể của Vatican, được Thánh Giáo Hoàng John Paul II thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 1993. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận do giáo dân điều hành nhằm mục đích cổ vũ học thuyết xã hội của giáo hội. Bà Anna Maria Tarantola, chủ tịch của tổ chức, cho biết hội nghị quốc tế khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tại hội trường Thượng hội đồng mới ở Vatican tập trung vào cuộc chiến chống bất công, bất bình đẳng và sự loại trừ. Sự kiện nhằm mục đích phân tích các giá trị của liên đới, hợp tác và trách nhiệm để đưa vào thực tế. Bà chủ tịch nói, đối với chúng tôi, những giá trị này là nền tảng để đối phó hiệu quả với những thách đố mà chúng ta đang phải đối phó hiện nay, sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật số và sinh thái toàn cầu. Trong thời gian này, tổ chức đang nỗ lực để đạt được điều trên qua các hoạt động liên đới của 28 nhóm hiện diện tại 12 quốc gia. Tại hội nghị này, tổ chức muốn hiểu cụ thể cách thức để có thể đạt được kết quả tốt và có thể cải thiện điều kiện sống của các dân tộc và thiên nhiên, cách để mọi người có thể thực sự cộng tác từ cái nhìn kinh tế và làm cách nào để giúp các nhà lãnh đạo thực thi trách nhiệm của họ. Các diễn giả của hội nghị đến từ khắp nơi trên thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có giáo sư Gerard Albert Mourou, người nhận giải Nobel vật lý năm 2018, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 20 tháng 10, Đức Thánh Cha suy tư về tự do mà chúng ta được mời gọi sống trong Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô trình bày trong thư gửi tín hữu Galat, Đức Thánh Cha nhắc rằng tự do không phải là sống phóng túng tự do theo những ham muốn cá nhân và những thôi thúc ích kỷ của bản thân, mà để sống phục vụ lẫn nhau. Chúng ta được tự do phục vụ. Tự do của chúng ta được Thiên Chúa ban và được tăng trưởng trong lòng bác ái. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, một bé trai khuyết tật đã tự động đi lên khán đài, đến trước Đức Thánh Cha và bắt tay ngài. Đức Thánh Cha mỉm cười và mời em ngồi ở bên cạnh ngài. Đức ông Leonardo Sapienza đã nhường ghế cho cậu bé trước tiếng vỗ tay của gần 5.000 tín hữu hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Cậu bé dường như muốn có chiếc mũ trắng nhỏ của Đức Thánh Cha. Sau đó, giữa buổi tiếp kiến chung, cậu bé lại tự đứng lên tiến về phía Đức Giáo Hoàng một lần nữa. Cuối cùng, em đã trở về chỗ ngồi với món quà là một chiếc mũ trắng nhỏ. Bắt đầu bài giáo lý, nhắc lại đề tài sự tự do của đức tin mà ngài đang trình bày trong những buổi tiếp kiến gần đây, Đức Thánh Cha nói rằng ngài nhớ lời Chúa Giêsu nói về sự bộc phát và tự do của trẻ em. Ngài đã dùng chính sự tự do đến gần và đi lại trong nhà của mình, của bé trai, để nói về lòng can đảm đến gần Thiên Chúa, cởi mở với Chúa, không sợ Chúa. Đức Thánh Cha cảm ơn cậu bé về bài học mà em đã mang đến cho mọi người hôm nay. Ngài xin Chúa giúp em trong sự giới hạn của em, trong sự trưởng thành của em, vì em đã trình bày một chứng tá xuất phát từ trái tim của mình. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý như sau. Với thư gửi tín hữu Galat, Thánh Tông đồ Phaolô dần dần giới thiệu cho chúng ta sự mới mẻ tuyệt vời của đức tin. Đó thực sự là một điều mới lạ tuyệt vời, bởi vì nó không chỉ đổi mới một số khía cạnh của cuộc sống, mà nó còn đưa chúng ta vào cuộc sống mới mà chúng ta đã lãnh nhận nhờ bí tích rửa tội. Trong bí tích rửa tội, món quà lớn nhất đã được tuôn đổ cho chúng ta, đó là được làm con cái của Thiên Chúa, được tái sinh trong Đức Kitô. Chúng ta đã chuyển từ một tôn giáo được tạo thành từ các giới luật sang tôn giáo hình thành từ đức tin sống động, với trọng tâm là sự hiệp thông với Thiên Chúa, với anh em trong tình bác ái. Chúng ta đã đi từ nô lệ của sợ hãi và tội lỗi đến sự tự do của con cái Chúa. Hôm nay, chúng ta tìm cách hiểu rõ hơn đâu là kết lõi của sự tự do này, theo Thánh Tông Đồ. Thánh Phaolô khẳng định rằng đó là bất cứ điều gì ngoại trừ tính xác thịt. Tự do không có nghĩa là một cuộc sống phóng túng theo xác thịt hay theo bản năng, những ham muốn cá nhân và sự ích kỷ của chính mình. Trái lại, Thánh Tông Đồ viết, sự tự do của Chúa Giêsu khiến chúng ta phục vụ lẫn nhau. Nhưng đây có phải là sự nô lệ không? Có. Tự do trong Đức Kitô có một số ràng buộc, một số chiều kích đưa chúng ta đến việc phục vụ, sống vì người khác. Nói cách khác, tự do đích thực được thể hiện trọn vẹn trong lòng bác ái. Một lần nữa, chúng ta phải đối mặt với nghịch lý của tin mừng. Chúng ta tự do trong phục vụ không phải là làm những gì chúng ta muốn. Chúng ta được tự do trong phục vụ, và từ phục vụ, chúng ta được tự do. Chúng ta sở hữu sự sống nếu chúng ta cho đi. Đây là điều hoàn toàn theo tin mừng. Nhưng làm sao giải thích được nghịch lý này? Câu trả lời của Thánh Tông Đồ đơn giản như nó đang đòi hỏi. Nhờ tình yêu thương. Không có tự do nếu không có tình yêu. Tự do ích kỷ làm những gì mình muốn không phải là tự do, bởi vì nó quy về chính mình, không có kết quả. Nhờ tình yêu, chính tình yêu của Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta, và vẫn là tình yêu giải thoát chúng ta khỏi ắt nô lệ tồi tệ nhất, ắt nô lệ của cái tôi của chúng ta. Do đó, tự do phát triển cùng với tình yêu. Nhưng hãy cẩn thận, không phải với tình yêu thân mật, với tình yêu như trong các chương trình soap opera, không phải với sự đam mê chỉ tìm kiếm những gì thỏa mãn chúng ta muốn và chúng ta thích, không phải với điều đó, nhưng với tình yêu mà chúng ta thấy trong Chúa Kitô, đó là lòng bác ái. Điều này là tình yêu thực sự tự do và giải phóng. Đó là tình yêu tỏa sáng trong việc phục vụ nhưng không, theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, đấng rửa chân cho các môn đệ và nói, Thầy làm gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em, phục vụ lẫn nhau. Vì vậy, đối với Thánh Phaolô, tự do không phải là những gì chúng ta muốn và thích. Loại tự do này không có mục đích và không có tham chiếu, sẽ là một thứ tự do trống rỗng, một thứ tự do trong rạp xiếc. Nó không tốt, và trên thực tế, nó để lại khoảng trống trong tâm hồn. Bao nhiêu lần, sau khi chỉ làm theo bản năng, chúng ta nhận ra mình chỉ có sự trống vắng vô cùng, và chúng ta đã sử dụng sai kho tàng tự do của mình. Vẻ đẹp của việc có thể lựa chọn điều thực sự tốt cho chúng ta và cho người khác. Tự do đích thực luôn giải phóng chúng ta, trong khi nếu chúng ta sử dụng tự do đó cho những gì mình thích và không thích, cuối cùng chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Chỉ có sự tự do này mới hoàn toàn, đích thực và đưa chúng ta vào cuộc sống thực sự của mỗi ngày. Trong một thư khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Tông Đồ trả lời cho những người ủng hộ một ý tưởng không đúng về tự do, được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Ngài nói thêm, đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Đây là quy tắc để vạch trần bất kỳ kiểu tự do ích kỷ nào. Ngoài ra, đối với những người bị cám dỗ muốn giảm bớt tự do theo sở thích của mình, Thánh Phaolô đặt trước họ đòi hỏi của tình yêu. Tự do được hướng dẫn bởi tình yêu là thứ tình yêu duy nhất giúp cho người khác và chính chúng ta được tự do, biết lắng nghe và không áp đặt, biết yêu thương mà không ép buộc, biết xây dựng mà không phá hủy, không bóc lột người khác vì lợi ích của mình và làm điều tốt mà không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Nói tóm lại, nếu tự do không phục vụ, đây là cách kiểm tra. Nếu tự do không phục vụ lợi ích, nó có nguy cơ bị cằn cỗi và không sinh hoa kết quả. Nếu tự do không phục vụ điều thiện, nó không sinh hoa kết quả. Mặt khác, tự do được tình yêu soi dẫn hướng đến người nghèo, nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi khuôn mặt của họ. Do đó, việc phục vụ lẫn nhau này cho phép Thánh Phaolô khi viết cho tín hữu Galat nhấn mạnh một điều không phải là thứ yếu. Bằng cách này, khi nói về sự tự do mà các tông đồ khác đã ban cho Ngài để loan báo tin mừng, Ngài nhấn mạnh rằng họ chỉ khuyến nghị một điều, nhớ đến người nghèo. Thật là thú vị. Sau cuộc chiến ý thức hệ giữa các tông đồ với Thánh Phaolô, họ đã đồng ý với nhau. Hãy tiến lên và đừng quên những người nghèo khó. Có nghĩa là sự tự do của bạn với tư cách là một nhà truyền giáo là một sự tự do để phục vụ người khác, không phải cho chính mình, không để làm theo ý bạn. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng một trong những quan điểm hiện đại phổ biến nhất về tự do là tự do của tôi kết thúc ở nơi tự do của bạn bắt đầu. Nhưng ở đây, thiếu vắng mối quan hệ. Đó là một cái nhìn theo chủ nghĩa cá nhân. Mặt khác, những người đã nhận được món quà tự do được Chúa Giêsu mang lại không thể nghĩ rằng tự do bao gồm việc tránh xa người khác. Cảm nhận họ là sự phiền toái. Con người không thể được xem như là thành trì đóng kín trong chính mình, nhưng luôn luôn là thành phần của cộng đồng. Chiều kích xã hội là nền tảng đối với Kitô hữu và cho phép họ hướng đến lợi ích chung, chứ không quan tâm đến lợi ích cá nhân. Đặc biệt, trong thời điểm lịch sử này, chúng ta cần khám phá lại chiều kích cộng đồng, không phải chủ nghĩa cá nhân, chiều kích của tự do. Đại dịch đã dạy chúng ta rằng chúng ta cần nhau, nhưng biết như vậy là chưa đủ. Chúng ta cần phải lựa chọn nó một cách cụ thể mỗi ngày. Chúng ta hay nói và tin rằng những người khác không phải là trở ngại cho tự do của tôi, nhưng họ là cơ hội để nhận thức đầy đủ điều đó. Bởi vì tự do của chúng ta được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa và lớn lên trong lòng bác ái. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và anh Huy cũng xin thay mặt Trần Đỉnh xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 54, từ số 191 đến số 193. Và sở dĩ là nãy giờ toàn anh Huy nói không á, chúng ta không thấy Trần Đỉnh đâu, bởi vì quý vị có biết lý do tại sao không? Bởi vì đề tài hôm nay á là nói về người cao niên. Đó, mà bởi vì vậy á, Huy thiết nghĩ là không nên để cho những người cao niên trong radio này đọc cái đề tài này, bởi vì họ sẽ bị xúc động đầy. Và một trong số những người đó tên là Trần Đỉnh, thành ra Huy có mời Trần Đỉnh thôi, số này im đi, mình Huy nói thôi.
Đừng gọi tớ là âm giả. Nói như thế là tuyên án tớ không còn sức đọc radio à?
Thì nói thẳng, nói thật thì đó. Nhưng mà thôi thì nếu mà chúng ta thấy là Trần Đỉnh đã có phản ứng bằng một câu rap rất là dễ thương, thành ra là đòi quyền lợi để được đọc radio số này thì ok. Tôi rất xin lỗi cậu nãy giờ ăn mắm ăn muối lỡ mồm lỡ miệng nha. Giờ thôi đọc radio đi, đọc đi.
Thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng. Lời xin lỗi mà không chữa được vết thương thì gọi là gì?
Chắc là Vatican News tiếng Việt sẽ mở thêm một mục là rap công giáo để cho Trần Đỉnh có thể qua mục đó. Rồi chúng ta trở lại với đề tài hôm nay của chúng ta.
Đó, bây giờ là phải cẩn thận với những gì mà đụng chạm với người ta, hiểu không?
Tổn thương, đúng dễ, rồi. Dễ mong manh, dễ vỡ.
Đúng rồi, những cái thuốc mà không chữa được bệnh thì là thuốc vô dụng, đúng không? Lời xin lỗi mà không chữa được vết thương thì gọi là gì?
Thì lát đi ăn kem thôi, gọi là gì nữa, tập giáo huấn vui cho ông nội.
Trời, tôi mới có tí tuổi mà ông đã giành đọc hết phần của tôi rồi. Bữa tôi nhiều tuổi thiệt ấy, thì chắc là phần ăn của tôi ông cũng dành luôn quá.
Không, thật ra thì tại vì tôi có ý tốt. Tôi tưởng là ông có tí tuổi thì mắt yếu không đọc được, tôi muốn giúp ông thôi.
Lẽ ra là phải ngược lại, cậu phải gọi là kính lão đắc thọ.
Ồ, kính lão đắc thọ. Bây giờ con xin mời cụ ôn lại bài trước.
Cái bài trước á là nó kết thúc với một cái tình huống rất là căng. Đó là làm sao để vừa sống được cái chữ tình mà không đánh mất cái chữ hiếu.
Vâng, vừa rồi đó là cụ Trần Đỉnh vừa mới nói chúng ta là làm sao vừa sống được chữ tình mà không có đánh mất chữ hiếu. Và ngay trong câu cuối của kỳ trước, nếu mà quý vị nhớ đó, thì nói là thế này: hôn nhân thách thức ta tìm một cách thế mới để có thể nói là sống phận làm con cái. Chưa một lần xa quê, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài.
Rồi làm sao mà để có thể thể hiện được cái lòng hiếu thảo của mình mà không phải cái gì cũng về mép với mẹ.
Đấy.
Bởi vì sao? Thầy mẹ thương em, nhớ tìm người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bến trôi yên một bóng thuyền. Thế mà còn em động gì một cái là về mép mẹ liền ngay.
Đấy, ông thấy không? Đức Thánh Cha đó thì bảo là mình đi vào hôn nhân nó làm sao để có thể thể hiện lòng hiếu thảo, mà không phải là cứ đụng cái là cứ về mép mẹ. Thế mà có những người là cứ ba mẹ thì mong cho em mau đậu bến thuyền, mà hỡi có chuyện gì là em bỏ ngay thuyền, bỏ ngay bến về với ba mẹ luôn.
Đúng rồi.
Cái này là
bởi vì ba mẹ là quê hương mà.
Mẹ là quê hương. Căng. Thôi bây giờ chúng ta qua kỳ mới cho nó lầm nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạm rời xa những người trẻ, chúng ta đến với một cái mục rất là hấp dẫn và rất là liên quan đến Trần Đỉnh của chúng ta, có tiêu đề là người cao niên, hay còn gọi là người cao tuổi, hay còn gọi là cây cao bóng cả.
Và chúng ta bắt đầu với số 191. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
Này, tôi không tin là thơ của ông. Tôi nghĩ này là thánh vịnh quá.
Thánh vịnh 71 đúng không?
Đấy, tôi biết ngay mà đó. Nhưng mà đó là tiếng kêu vang của một người cao tuổi. Ông ta đang rất là lo sợ. Không biết ông hay bà, nhưng mà đại khái là có lo sợ bị lãng quên và cũng sợ bị coi khinh.
Ừ. Nhưng mà ở trong cách thức này thì Thiên Chúa cũng kêu gọi chúng ta phải trở nên một khí cụ của Ngài
để có thể lắng nghe những lời kêu xin của người nghèo. Ngài cũng chờ đợi chúng ta, Đức Thánh Cha nói rằng phải lắng nghe tiếng kêu cứu của những người tuổi cao sức tàn.
Thành ra quý vị ráng kiên nhẫn một chút, lắng nghe Trần Đỉnh đọc radio hồi nhớ Trần Đỉnh tuổi cao sức tàn rồi. Chúng ta trở lại với Đức Thánh Cha, Ngài nói rằng là điều này là cái điều lúc nãy chúng ta phải lắng nghe tiếng kêu cứu của người cao tuổi đó, chất vấn các gia đình và các cộng đoàn, bởi vì hội thánh không thể và không muốn đi theo một tâm thức vô cảm hay dửng dưng và khinh miệt đối với tuổi già.
Và chúng ta phải đánh động cái cảm thức tập thể về lòng biết ơn, về sự quý trọng, về sự hiếu khách, và làm cho những người cao niên cảm thấy họ là một phần sống động trong cộng đoàn của mình.
Và người cao niên là những người nam và những người nữ, là những người cha, là người mẹ không có phân biệt, đã từng đi trước chúng ta trên cùng một con đường các bạn nhé. Trên cùng một con đường, họ sống trong cùng một ngôi nhà với chúng ta, và họ chiến đấu trong cùng một cuộc chiến đấu hàng ngày của chúng ta, hầu mưu cầu một cuộc sống xứng đáng.
Và thậm chí là họ đã chiến đấu trước chúng ta nữa. Đấy. Chứ không phải là bây giờ đang chiến đấu nữa.
Và để cho chúng ta biết bao nhiêu là kinh nghiệm không?
Và Đức Thánh Cha có một cái điều ước rất mạnh mẽ thế này: tôi muốn một hội thánh dám thách thức nền văn hóa đào thải này bởi một cái niềm vui tràn trề qua vòng tay mới mẻ, dám ôm chặt giữa người già và người trẻ với nhau.
Đó, và vì thế mà bây giờ anh Huy và Trần Đỉnh sẽ làm thị phạm ngay, là chúng ta sẽ ôm chặt nhau một cái giữa người trẻ và người già.
Rồi tôi xin ông á thở.
Chúng ta hết số 191 mà tự nhiên đọc số này thấy đúng là mình thấy được cái sự khiêm nhường của những người cao tuổi không?
Đúng rồi, cả một đời là sao? Bao nhiêu là dấn thân này, cống hiến này, hy sinh này, mà đến cuối đời thì phụ phàng không? Đấy. Bị quên lãng.
Bây giờ chúng ta trở lại với cái gọi là thực tế của xã hội ngày nay mà Đức Giáo Hoàng nói đến. Mà thực ra thì Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từ những năm 1900 hồi đó đó, năm 1980 lúc mà ông chưa sinh ra đó, hồi đó tôi có đi nghe Ngài nói mà đó. Ngài nói như thế này nè, Ngài nói gì thì cậu đọc số 192 thì biết.
Rồi, số 192, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta chú ý đến chỗ đứng của người già trong gia đình. Bởi lẽ có những nền văn hóa do hậu quả của sự phát triển công nghiệp và kỹ nghệ cũng như là đô thị hóa một cách vô trật tự đã và vẫn còn tiếp tục đẩy những người cao niên vào những hoàn cảnh sống bên lề, và những hoàn cảnh này không thể chấp nhận được.
Mà nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ phải công nhận rằng những người cao niên giúp cho chúng ta nhận thức được cái tính liên tục giữa các thế hệ, đúng không? Với một cái đặc sủng là xóa bỏ đi hố phân cách giữa các thế hệ. Chứ giờ cứ thế hệ nào sống xong rồi đem vứt bỏ hay đem rẽ rúng thì còn gì ý nghĩa của cái lịch sử này nữa.
Và nhiều lần thì chính các ông bà đảm bảo cho chúng ta việc truyền đạt các giá trị lớn lao cho các con cháu của mình. Và nhiều người có thể nhận thấy rằng chính ông bà là những người đã khai tâm đời sống đức tin của mình. Cậu có công nhận không?
Công nhận, tại vì ngày xưa nhiều khi bố mẹ bận đi làm quá thôi, ở nhà với bà là bà dạy đọc kinh nè.
Đúng rồi, bà thì ở nhà bắt đầu dạy giáo lý này, dạy hát này.
Ủa phải cậu hát hay thì ngày xưa chắc bà cậu hát hay lắm phải không?
Không, bà hát hay là đúng rồi, nhưng mà tớ bớt rồi á.
Bớt rồi. Ngày xưa tôi nhớ cậu hát hay lắm, giờ già rồi nó đỡ nhiều rồi nha.
Đấy, thấy cảm thấy mình bị tổn thương hắt hủi quá.
Và chúng ta cũng thấy rằng là lời lẽ của các đấng cao niên đó, rồi những sự âu yếm của các ngài, hoặc là đôi khi không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ với sự hiện diện của các ngài thôi, cũng có thể giúp cho các em nhỏ, các bạn trẻ, thế hệ trẻ đó, nhận ra rằng là lịch sử không có bắt đầu từ nơi mình, nơi bản thân mình. Thực ra thì những người đang sống trong cái gọi là thế hệ trẻ đó là những người thừa kế của một cuộc hành trình dài, và cần phải tôn trọng hậu cảnh là những gì đến trước chúng ta.
Cậu nói đến đây tớ mới thấy cái kinh nghiệm của dân tộc Do Thái. Đấy, kinh nghiệm của một dân tộc luôn nhớ về những gì mà Chúa đã làm cho mình.
Đấy.
Mà làm sao để có thể nhớ được? Nhờ kể lại.
Qua những câu chuyện, đúng không? Những trình thuật, đúng không? Và đối với dân Do Thái á, chắc là cậu nhớ là cái khái niệm về già đó, cũ á, nó không có nghĩa là cũ kỹ như mình. Mà khi họ nói đến già là họ nói đến những cái gì giàu kinh nghiệm, với
đúng
sự
rồi.
Khôn ngoan,
phải
không? Thành ra cái chữ cựu ước á, nhiều khi người ta không có muốn gọi là giao ước cũ nữa, mà người ta gọi là giao ước đầu tiên, cái xuất hiện đầu tiên.
Có một hành trình, và cái hành trình đó cần phải tôn trọng, và những người đến sau trân trọng những cái giao ước mà Thiên Chúa đã đặt nền giữa người với dân của người.
Nền tảng đó không? Thành ra những ai mà cố tình phá vỡ mối liên kết với lịch sử thì người đó sẽ gặp khó khăn khi mà muốn dệt nên các tương quan ổn định, và rồi cũng sẽ khó nhìn nhận rằng họ không phải là những ông chủ của thực tại.
Và do đó thì sự quan tâm đến người cao niên sẽ làm nên một nét khác biệt của một nền văn minh. Một nền văn minh đi ngược lại với văn hóa vứt bỏ ngày nay.
Đấy, và chúng ta sẽ tự hỏi là liệu là nền văn minh chúng ta đang sống đó có quan tâm đủ đến người già hay không?
Và có chỗ cho người già không?
Và nền văn minh này sẽ tiến bộ hay không nếu mà chúng ta không biết tôn trọng sự khôn ngoan của những người cao niên.
Và hết số 192 này thì tớ phải nói là Đức Thánh Cha quá chuẩn.
Tại vì sao ngài nói chuẩn, cậu biết không?
Bởi vì là sự quan tâm đến người cao niên á, làm nên sự khác biệt của một nền văn minh.
Ừ thì đó là ngài nói, nhưng mà tại vì sao ngài nói chuẩn? Thì bởi vì ngài cũng cao tuổi rồi. Thì ngài phải khôn hơn tới với cậu. Mà liên quan tới cái nét mà cậu vừa nói á, tự nhiên làm tớ nhớ tới một cái bài hát rất ư là nổi tiếng của thần tượng một thời của tớ là bé Xuân Mai.
Bài con cò bé bé hả?
Không, không có bé chờ đây hết, đây là bài bà ơi bà. Đó,
trước khi cậu hát thì chắc là tớ phải thông tin một chút từ ban tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì bé Xuân Mai của chúng ta đã là mẹ của ba chàng lính ngự lâm rồi.
Rồi,
thế là đề nghị anh Huy là không có gọi là bé Xuân Mai nữa nhá.
Cái này gọi là nghệ danh người ta đi là cũng như là vượt thời gian nữa không? Đó là sống mãi với thời gian, dù là mẹ hay là sau này bé Xuân Mai có là bà đi nữa thì trong trái tim của tớ, trái tim nhỏ bé này, bé Xuân Mai ngày xưa vẫn là bé Xuân Mai. Bây giờ thì cậu dạo dùm tới cái bài bà ơi bà đi. Tớ tỏ lòng biết ơn đến người ông, người bà, những người cao tuổi trong gia đình. Cháu nào mà biết hát thì hát chung với chú Huy nha.
Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu dâng lời, cháu biết bà vui. Vui.
Ôi, tôi trở lại tuổi thơ nữa.
Thôi ông ơi, vui mà đừng có vui quá rồi. Được rồi, trở lại với thực tế, vẫn còn một số nữa.
Ủa vậy hả? Tưởng
vẫn
hết rồi.
Còn một số nữa chưa xong.
Ờ vậy số 193, Đức Thánh Cha nói: thiếu ký ức lịch sử là một khiếm khuyết nghiêm trọng của xã hội chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng là mọi sự đã qua rồi, đó thực ra là một tâm thức thiếu trưởng thành.
Biết và có thể nhận định trước những biến cố đã qua là khả năng duy nhất để xây dựng một tương lai có ý nghĩa.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là không thể giáo dục mà không có ký ức. Đó, vừa rồi ngài cũng có nói một câu là cái gì mà anh em không thể cầu nguyện nếu không có ký ức luôn á. Và trong thư Do Thái cũng nói: xin anh em nhớ lại những ngày đầu.
Và Đức Thánh Cha nói rằng những câu chuyện của các cụ á, các cụ ông, cụ bà rất là tốt cho trẻ em. Và đặc biệt là những người trẻ. Bởi vì sao? Vì họ đặt chúng trong mối liên hệ với lịch sử đã sống của gia đình, của thôn làng, của đất nước. Vì vậy nên tôi nghĩ là chắc sắp tới radio phải mở cái chuyên mục là kể chuyện cháu nghe.
Thành ra là khi cậu rảnh thì về nói: bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Bây giờ cháu nhắm mắt nghe bà kể chuyện.
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay. Tiếng lích rích chim sâu trong lá, con chìa vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên. Thấy chú bé đi hai bầy rằng, quả thì thơm cô tấm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, đã nuôi em khôn lớn từng ngày. Tay bồng bê sớm khuya vất vả, mặt nhắm rồi lại mở ra ngay.
Đó, lâu lâu mình cứ nhìn lại quá khứ thì mình sẽ thấy ôi cuộc đời nó đẹp, nó ý nghĩa như thế nào.
Mở mắt ra là thấy biết ơn rồi đúng không?
Bởi thế trong một nền văn minh mà không có chỗ cho người cao niên hoặc là người cao tuổi bị loại bỏ thì nó sẽ tạo ra đủ thứ vấn đề. Và xã hội đó có thể nói là đã bị nhiễm vi khuẩn, virus của sự chết.
Thậm chí là còn nguy hiểm hơn cả virus corona nữa.
Bởi vì sao? Bởi vì bị bứng khỏi rễ của mình luôn thôi. Bị nhổ khỏi cội rễ của mình, cây mà không có rễ thì chết ngay.
Mà đi ngược lại với cả văn hóa Việt Nam nữa. Cái văn hóa mà quý trọng những gì đã qua, quý trọng ông bà, quý trọng tổ tiên. Và trong cái hiện tượng của ngày nay ấy, đó là người ta cảm thấy mình mồ côi. Bởi vì sao? Vì không còn có sự kế tục giữa các thế hệ, cảm thấy bị mất gốc, bị thiếu cái niềm tin vốn là cái điều mà cho mình một cái sức sống. Và nó thách thức chính gia đình mình phải trở nên một nơi trong đó mà trẻ con có thể bén rễ sâu vào thửa đất mà được gọi là thửa đất của lịch sử cộng thể.
Nghe hiểu chết liền luôn á. Nhưng mà đại khái ta hiểu là hỏi là bén rễ sâu trong một cái truyền thống của gia đình đi thôi.
Đúng rồi, của một cái văn hóa,
bao nhiêu thế hệ của gia đình tích góp lại đúng không?
Và của giáo hội nữa.
Gọi là cộng thể là như vậy.
Và hết số 193 này, tôi thấy có một cái sự trùng hợp không hề nhẹ ở con số 193 này.
Gì tôi thấy có gì trùng hợp đâu. 193 chỉ là một số trong hàng hà vô số những con số chứ bộ. Tôi nghi là cậu sắp bị ra gì rồi đúng không?
Không hề bị ông ơi, bây giờ cậu coi này. Số 193 của tông huấn Christus Vivit được Thánh Cha viết cho người trẻ đúng không? Rồi cậu đọc xem này.
Để có thử tông huấn Christus Vivit không, chờ tí tìm cái này nha. Đây rồi,
để ông đọc thử coi nào.
Đây tôi thấy số 193 luôn này, để coi nó trùng hợp thế nào với số 193 của Amoris Laetitia nha. Người cao tuổi có những giấc mơ được dệt nên từ những ký ức và hình ảnh mang dấu ấn của những trải nghiệm qua dòng thời gian. Nếu mà người trẻ biết bén rễ mình từ trong những giấc mơ đó của người già, thì họ sẽ có thể thấy được tương lai, có được những thị kiến, mở rộng tầm nhìn đến chân trời và tìm thấy được những lối đi mới. Ủa sao hay vậy? Sao hai cái tông huấn khác nhau mà cùng một số thì nó nói về cùng chủ đề luôn là sao?
Mà không chỉ là quiz giúp Vi Việt trong cái chương trình giáo học mà người trẻ đâu, mà là cậu thấy là trong sách Huấn Ca đã từng nói về điều này nhá. Mọi lời lẽ về Thiên Chúa con lại thích nghe, những châm ngôn ý nhị con đừng bỏ uổng. Thấy người học thức uyên thâm thì con hãy năng lui tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ.
Ủa má ông cười trừ không? Người nào trên đời này mà chả học thức uyên thâm? Có người nào mà không học thức đâu, người nào mà ngủ mà học được? Còn ở đây người già là người ta có nhiều kinh nghiệm, cho nên là chân đi mòn lối nhà của họ.
Đúng rồi, phải năng tới với người già, nghe những câu chuyện của họ, nghe những câu chuyện của cuộc đời, những khôn ngoan của cuộc đời này.
Và có thể nói là con này là kết thúc quá đẹp của một kỳ. Chúng ta nói về những người cao niên và người già mơ, thì người trẻ thấy được tương lai.
Mà để thấy được tương lai thì người trẻ phải bén rễ đến người già.
Đúng, và chắc chắn là cần đặt để người già vào đúng với vị trí xứng đáng của họ trong đời sống của gia đình và xã hội.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.